quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Và bây giờ là nhật ký Euro. Như thường lệ, chúng tôi có bình luận viên Quốc Việt hiện nay đang có mặt tại Marseille ở Pháp. Và lời đầu tiên, xin chào Quốc Việt, không khí tại Marseille trong một vài ngày gần đây như thế nào rồi?
Vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và khán giả của SBS. Hiện tại em đang ở Marseille và thành phố cảng ở miền Nam nước Pháp. Trong những ngày qua thì khán giả rất là nhộn nhịp. Có những đoàn khán giả từ Ukraine họ đã tới và giống như là họ chiếm luôn cả thành phố Marseille cho chính nước của mình. Và rất là đông trong những ngày vừa qua.
Ok, như vậy là không khí Euro bây giờ thực sự đã bao trùm toàn bộ thành phố này rồi. Nó trái với những cái không khí của Marseille trong cái thời gian đầu khi mà cổ động viên Nga và cổ động viên Anh xô sát với nhau, thưa quý vị. Không để quý vị chờ lâu, chúng ta trở lại ngay với sân đấu của Euro trong trận đấu mà Ukraine gặp Ba Lan, trận đấu mà Quốc Việt có mặt tại chỗ. Và trong trận đấu này thì Quốc Việt đánh giá đâu là điểm nổi bật nhất của trận đấu cũng như của đội tuyển Ba Lan khi mà họ vừa mới thực hiện được một sứ mệnh lịch sử?
Vâng, bước vào trận đấu thì Ba Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ của mình. Thì họ có những cầu thủ nổi tiếng như là Lewandowski, tiền đạo số 9 hiện tại thực sự đang là có một phong độ rất là cao. Trong trận đấu thì cổ động viên hai đội làm cho sân rất là sôi nổi khi hai bên hò hét và cổ vũ cho đội tuyển mình rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là cổ động viên của Ba Lan, họ đã chiếm tới 3/4 của sân vận động, có nghĩa là sân vận động 67.000 thì chắc cổ động viên của Ba Lan phải hết 50.000 người. Một rừng đỏ cờ của Ba Lan rất là sôi nổi. Thực sự Ba Lan dồn ép và tấn công rất là sắc sảo khi mỗi lần họ cầm bóng. Ông thần may mắn đã vẫn mỉm cười với Ba Lan khi họ có được một bàn thắng vào đầu hiệp 2 khi cầu thủ số 16 vừa vào sân đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Ba Lan trong trận đấu vừa qua.
Cái tình huống mà Ba Lan ghi bàn này á, chúng ta thấy rằng là sự xuất hiện của Milik, một đường truyền rất là đẹp cho cầu thủ số 16 là Blazinski, và cuối cùng là sau một cái pha lựa bóng rất là điều nghệ, anh đệm chân trái rất là đẹp vào góc xa khung thành và ghi được bàn thắng cho Ba Lan. Như vậy là theo Quốc Việt thì trận đấu này Ba Lan cũng có rất là nhiều may mắn đúng không?
Dạ vâng. Thì trong tình huống ghi bàn đó thì chỉ xuất phát từ một corner, có là một cú phạt góc thôi. Nhưng Ba Lan đã tận dụng cơ hội rất là tốt khi họ có được một cơ hội duy nhất trong trận đấu và đã tận dụng cơ hội này rất là tốt khi Blazikowski, như anh vừa nói đó, thì cầu thủ số 16 đã có một cú đặt chân trái rất là điệu nghệ vào góc xa của khung thành. Thủ môn cũng phải đứng nhìn mà thôi, không còn đỡ, không đỡ được thế nào.
Vâng. Và trong trận đấu này thì chúng ta cũng biết rồi là sau trận đấu Ba Lan đã lọt vào vòng loại trực tiếp của Euro lần đầu tiên trong lịch sử của cái đội bóng này. Vậy thì sau đó thì cổ động viên trên sân họ thể hiện như thế nào?
Vâng, hầu hết cả sân vận động đứng lên và nhảy nhót cho cổ động viên của Ba Lan. Và thực sự nói thì em rất ấn tượng với cổ động viên của Ba Lan khi họ hò hét và cổ vũ nhiệt tình từ phút khởi đầu cho đến phút cuối cùng của trận đấu. Và lúc đó thì hầu hết các cổ động viên cũng như là người từ Ba Lan đứng lên và vỗ tay, luôn luôn nói là Polska, Polska, có nghĩa là Ba Lan và Ba Lan.
Chúng ta vừa mới đến với không khí tại Marseille trong trận đấu giữa Ba Lan và Ukraine, một trận đấu lịch sử dành cho đội tuyển Ba Lan. Họ đã đi tiếp vào vòng trong, hy vọng rằng đội bóng này sẽ tạo nên những bất ngờ mới thay vì những cái điều mà người ta cho rằng là vẫn còn khá là mờ nhạt. Mà đặc biệt là ngôi sao của họ Lewandowski thì chúng ta thấy là cho tới lúc này anh vẫn chưa có bàn thắng, rất là mờ nhạt. Tuy nhiên đổ lại thì đồng đội của anh chơi có vẻ tốt hơn. Chúng ta hy vọng là trong giai đoạn tới đây thì Lewandowski sẽ thể hiện được thực sự anh là một ngôi sao của đội tuyển Ba Lan nói riêng cũng như là ngôi sao của châu Âu. Chúng ta đến với trận đấu giữa Đức và Bắc Ireland, một trận đấu mà có thể nói rằng đội tuyển Đức đã gây cho người xem rất là nhiều ngạc nhiên ngay từ cái đội hình xuất phát của họ và lối chơi của họ đối với Bắc Ireland trong trận đấu này cũng khiến người ta lo ngại rằng đối thủ tiếp theo của Đức sẽ không thể nào vượt qua được đội bóng này. Bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào?
Vâng, thì như anh vừa nói, đội tuyển Đức đã có những sự bất ngờ trong trận đấu vừa qua và đặc biệt là có một cầu thủ số 21, Joshua Kimmich, hậu vệ cánh phải, tầm tăng trẻ rất là tiềm năng cho mùa giải năm nay. Thì bước vào trận đấu thì ông Joachim Klopp đã tận dụng những cầu thủ của mình và đặc biệt Joshua Kimmich, cầu thủ cánh phải, luôn luôn có những pha chạy bóng rất là nhanh và những pháo cú tạt bóng vào rất khó chịu cho với hậu vệ của Ireland. Và bước vào trận đấu thì đội tuyển Đức có vẻ như tấn công dồn dập so với đối phương của mình khi họ luôn luôn có những cú sút và cũng như pha tấn công rất là sắc sảo. Đội tuyển Đức đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khi những cầu thủ như là Thomas Müller, Mesut Özil và Mario Götze, những cầu thủ tấn công của Đức đã nhiều lần sút trúng khung thành hoặc là cột dọc. Đó là một trận đấu rất là cống hiến cho khán giả, nhưng đội tuyển Đức chưa tận dụng được những cơ hội đến với chân của mình.
Vâng, và dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải công nhận với nhau rằng là đội tuyển Đức lọt vào vòng loại trực tiếp sẽ là nỗi khó khăn cho đối phương, và rất có thể đội tuyển Đức sẽ là một trong những đội bóng đi rất sâu vào bán kết hoặc chung kết của giải đấu năm nay. Đó là điều mà mọi người đều có thể nghĩ đến, một kết quả cho tuyển Đức. Chúng ta đến với trận đấu có thể gọi là bất ngờ lớn nhất cho tới thời điểm này, đó là đội bóng Tây Ban Nha. Cách đây 2 ngày tôi và bình luận viên Quốc Việt vừa mới nói với nhau về đội tuyển này với rất là nhiều cái sự tin tưởng vào vai trò của đội bóng và cái khả năng đi xa của đội bóng này. Thế nhưng mà ngay vào rạng sáng nay thôi thì Tây Ban Nha lại cho thấy họ cũng vẫn là một đội bóng bị chi phối khá nhiều bởi vấn đề ở hàng phòng ngự, và Tây Ban Nha thua ngược Croatia. Có mặt trên sân thì bình luận viên Quốc Việt thấy rằng là tại sao Tây Ban Nha lại có một cái cú thua ngược như thế này?
Vâng, như anh vừa nói thì ở trận đấu trước, Tây Ban Nha đã cho khán giả của Euro thấy rằng họ là một đội bóng đáng gờm. Nhưng trong trận đấu vừa rồi thì em phải dùng 3 chữ là một trận đấu ngoạn mục và kinh điển, cũng như là cống hiến cho khán giả trên sân, cũng như khán giả coi qua màn hình. Thì hai đội phải nói rằng họ có một trận đấu quá hấp dẫn so với mùa giải năm nay. Đặc biệt là Croatia, một đội bóng thực sự mà nói đã tạo ra bất ngờ rất là lớn cho mùa giải năm nay, khi đây là đội bóng đầu tiên mà có thể ép Tây Ban Nha về sân nhà của mình. Phải nói rằng khoảng từ 5 tới 8 năm nay, sau đợt Euro 2008, hiếm có đội bóng nào mà ép được Tây Ban Nha về sân của mình và phòng ngự vất vả như trận đấu vừa qua. Khi mà coi trận đấu thì chúng ta biết được rằng đây là hai đội bóng có những hàng tiền vệ rất là kỹ thuật, cũng như là tổ chức rất là chắc cho đồng đội của mình. Và đặc biệt những cầu thủ của Tây Ban Nha như là Sergio Busquets, Iniesta hoặc Fabregas, hầu hết họ luôn luôn chơi tự do so với trận đấu trước. Nhưng họ lại gặp lại những đối thủ rất là đáng gờm như là Ivan Rakitic hoặc là Perisic của Croatia. Cuộc đối đầu này như người ta thường nói là kẻ đám lạ người nửa cân, thì họ Croatia đã ép Tây Ban Nha về sân của mình ngay từ những cú đá lên ở dưới khung thành, có nghĩa là goal kick từ thủ môn. Họ luôn luôn sẵn sàng ép sân và luôn luôn đứng một chọi một so với Tây Ban Nha. Thì trong trận đấu vừa qua thì Tây Ban Nha trong hiệp 1 thì Tây Ban Nha có được bàn mở tỷ số 1-0 khi mà David Silva, thì lúc mà anh để ý thì thấy David Silva chuyền cho Fabregas một đường chuyền không cần nhìn rất là mướt. Fabregas thì chuyền lại cho Morata cũng không cần nhìn luôn. Đó là một sự bài bản cũng như là đẳng cấp của Tây Ban Nha. Nhưng Croatia họ đã chơi cực đẹp và chơi đồng đều so với Tây Ban Nha khi họ gỡ lại một đều ở phút thứ 45, một bàn thắng phải nói là quá tuyệt cho với cầu thủ của Croatia khi Kalinic đã chạm bóng rất là tinh xảo và vượt qua thủ môn của David De Gea. Thì bàn đấu hiệp 1 là một hiệp đấu rất là trình độ cao cũng như là quá ngoạn mục so với
vâng, rất là kỹ tính. Phải nói rằng là hiệp 1 của trận đấu này hai đội chơi rất là đẹp, ngang cơ nhau. Tôi có nói rằng là đội tuyển Tây Ban Nha lộ rõ những cái điểm yếu cố hữu của họ ở hàng phòng ngự, thì chính cái bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Croatia đạt chân một cú chạm bóng rất đơn giản thôi, thì chúng ta thấy được rằng là cái pha tạt cánh đó thực sự là các hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đã bắt người lỗi. Họ để lọt trong một cái tình huống rất là dễ dàng để cho tiền đạo đối phương chạm bóng như vậy. Đó là một cái lỗi của hậu vệ Tây Ban Nha mà rất là thường xuyên xảy ra với hậu vệ của Tây Ban Nha. Đấy, kể cả trong những trận đấu mà họ có phong độ tốt nhất. Và bây giờ chúng ta nói tới cái bàn thắng khiến cho Tây Ban Nha phải đau đầu trong cái giải Euro năm nay. Đó là bàn thắng đưa Croatia đến với chiến thắng, đến với 3 điểm. Và cũng đẩy Tây Ban Nha tới một cái tình huống rất khó chơi, đó là họ sẽ gặp đội tuyển Italia trong vòng loại trực tiếp. Một đội tuyển mà chúng ta cũng thấy rồi, rất nguy hiểm, và có thể đây sẽ là đội tuyển chấm dứt cái con đường đi của Tây Ban Nha tại Euro năm nay. Thì cái bàn thắng thứ hai của Croatia, bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào về cái tính sắc sảo của Croatia và cái pha phản công có thể nói rằng là mẫu mực này?
Vâng, thì như anh vừa nói, Croatia có được sự phản công ngay từ phần sân nhà của mình. Và chúng ta phải để ý được rằng khi mà bóng đã tới chân của Rakitic thì anh đây là một cầu thủ bản lĩnh cũng như là trình độ rất là cao, khi anh kéo được hai hậu vệ của Tây Ban Nha về phía mình và để giữ sân cho Perisic chạy lên từ cánh trái. Và đây là một tình huống phải nói rằng mẫu mực như anh Xuân Ngọc vừa nói, khi Rakitic phải đã đợi đồng đội của mình là Perisic chạy gần tới, và anh truyền một cú truyền vừa đủ để Perisic có thể chạm một chạm và dứt điểm rất là hiểm hóc. Bóng đã chạm nhẹ vào chân của Gerard Piqué, cũng là hậu vệ của Tây Ban Nha. Nó làm đổi hướng đi một chút xíu và làm thủ môn của David De Gea của Tây Ban Nha bất ngờ. Và đó là một bàn thắng rất đẹp và tốc độ rất cao so với Tây Ban Nha. Và đây là một điểm yếu của Tây Ban Nha, khi mà họ bị phản công nhanh thì những hậu vệ cũng như là hàng phòng thủ của Tây Ban Nha chạy về không kịp so với những đối thủ của mình là Croatia.
Vâng, tới đây rất là cảm ơn bình luận viên Quốc Việt đã đồng hành với chúng ta trong nhật ký Euro 2016 và hy vọng là chúng ta sẽ có những trận đấu thú vị hơn, hấp dẫn hơn ở phía trước với phần bình luận của Quốc Việt. Và một lời chúc cho đội tuyển Tây Ban Nha là hy vọng là họ sẽ có may mắn trong trận gặp đội tuyển Ý, phải không?
Thế đúng. Và em cũng chúc luôn cho Croatia khi họ chơi rất là tốt và phải nói là chơi rất là bản lĩnh trong trận đấu vừa qua, và họ xứng đáng được đi sâu vào một trận năm nay. Xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn khán giả của FPS.